Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, kính thưa Thầy, con thấy mọi người buôn bán không được thuận lợi, rất khó khăn, thì con hay thấy mọi người hay thỉnh phép làm ăn hoặc mua nhang, mua mai bán đắt, hoặc mấy loại nhang phong thủy về xong cửa nhà. Con không biết những phép đó có tốt không ạ? Và phép đó có ảnh hưởng gì đến quá trình tu tập, chuyển nghiệp của mình không? Ở đây là câu hỏi. Rồi bữa trước á, thì có quý vị hỏi, có câu hỏi về là hiện tượng bùa chú và xin bùa để mà mua mai bán đắt. Rồi có quý vị hỏi là trì chú nào, tụng kinh nào để mua mai bán đắt, vân vân. Cái này là cái tâm lý chung của tất cả mọi người thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ nói về mua mai bán đắt, chúng ta hãy làm sao ha. Tức là chúng ta nói về vấn đề này, về mua mai bán đắt. Mua mai bán đắt chứ không phải là bán đất nha. Mua mai bán đắt thì phải làm sao? Ở trong trường hợp này á, quý vị, thì cái vị này á, thấy người ta muốn mua mai bán đắt á, thì đi thỉnh, tức là bùa chú rồi phép về. Có người là treo đầy hết trơn luôn, nghĩa là bùa làm cái bí mật lắm. Có nghĩa là người ta vẽ trên cái tấm giấy, vẽ là tấm giấy thường á, người ta vẽ bằng chữ đỏ trên giấy vàng. Có nghĩa là người ta lấy cái hoặc là chữ đen trên cái giấy đỏ, hoặc là chữ đen trên giấy vàng. Tức là người ta vẽ những cái chữ mà mình đọc không có được, nghĩa là mình không biết chữ đó chữ gì hết trơn á. Cho nên á, là có những người nằm viết chữ xấu quá, ta chọn người nó viết bùa, vẽ bùa dữ ha. Nghĩa là vẽ bùa là vẽ mà mình đọc không ra. Như bùa là một cái hiệu bí mật mà không ai biết là ai đã tìm ra đó. Nhưng thường thường á, quý vị, người ta luyện bùa thì trong cái chữ bùa có câu thần chú, do đó mà người ta luyện, người ta đọc thần chú vậy đó, luyện hàng ngày. Luyện nghĩa là gì? Viết đi viết lại, đọc đi đọc lại hàng ngày cho nó thuần thục, người ta gọi là người ta luyện đó. Cho đến cái nào nó phát huy được cái năng lực của cái bùa đó. Và cái bùa thì nó nhằm vào những cái mục đích khác nhau. Có những người thì người ta tin, và có những người người ta cũng không tin. Tức là có người ta rất sợ bùa, người ta rất là tin bùa, nhưng mà có những người người ta không tin bùa. Cho nên đó, để nói là bùa có thật hay không thì thầy không biết, nhưng mà nói bùa có hay không là có. Tại vì có nhiều người người ta nói tới bùa thì bùa là có, nó có tồn tại ở trong dân gian và nó tồn tại ở trong tâm của mọi người, thế đó là có. Và quý vị biết là trong câu chuyện của nhà Phật chúng ta đó, Ngạ Nan bị cái cô Ma Đăng già đó bỏ bùa đó, nhưng bỏ bùa đó, hoặc là đánh bùa, hoặc là bỏ bùa, thì đó cũng lợi là một dạng bùa, mà bùa đó là bùa của Phạm Thiên. Mà bùa Phạm Thiên, bùa này là không ai gỡ được hết trơn, chỉ có chú nhà Phật mới có thể gỡ được thôi. Đó là chú Lăng Nghiêm đó. Cho nên ngày nay là người ta sợ, mà tà ma sợ bùa chú. Cho nên đó là buổi sáng thường hay ta trì chú Lăng Nghiêm, năm đệ Lăng Nghiêm, để nó giải đi tất cả các bùa chú tà ma ở trong tâm, để người ta thanh tịnh an tâm mà người ta tu hành. Cho nên đó, trong dân gian á, thì người ta rất là tin tưởng vào bùa chú. Cho nên đó, một cái vị nào mà có thể lại sử dụng được bùa thì người ta gọi là ông thầy bùa. Không? Ở trong dân gian nhiều lắm, có nhiều người nói ông thầy này là bùa lỗ ban nè, ông thầy này là bùa trà nè, ông thầy này là bùa miên nè, ông thầy này là bùa gì đó, nhiều lắm. Tức là bùa trà là người ta đang nói tới nó xuất phát từ gốc Ấn Độ, bùa miên thì xuất phát từ Campuchia, còn bùa mà lỗ ban thì chắc có lẽ là xuất phát từ Trung Hoa, vân vân. Thầy không có rành lắm nha, nói gì thôi chứ không có rành xác, tại vì đâu có sách nào mà nói rõ là xuất xứ của những loại đó đâu. Mà mình nghe trong dân gian thôi, nghe người này nói người kia nói, người nọ nói vậy thôi. Như vậy thì quý vị thấy là chúng ta có nên á, là khi mà mua không mua bán đắt, tức là bán ế đó, thì có nên xin bùa không? Và xin bùa nó có hại gì không, nó có tác hại gì không? Thầy á thì thầy không có rành về bùa, nhưng mà thầy thấy đây nè, bữa trước có cái cô đó, không biết có phải Phật tử không, cô ở đâu, ở dưới Sóc Trăng Bạc Liêu á, cô lên đây thì cổ năn nỉ thầy á, là chỉ chỗ cổ thâu câu thần chú nào để giải bùa, chứ cổ giờ cổ dính bùa nặng quá. Hỏi làm sao vậy? Là mười mấy năm trước á, ông chồng cổ hay đi chơi về khuya theo vợ bé, cái cổ mới đi lại ông thầy này, nghe ông thầy này hay lắm, cho nên cổ mới lại ông thầy này để mà xin bùa, để mà gọi là bùa thương, xin bùa thương á. Bùa có nhiều bùa lắm, bùa ghét, bùa thương, bùa hại, bùa gì, mua mai bán đất, bùa gì tùm nhiều lắm, nhiều cái loại lắm, tức là sử dụng nhiều cái kiểu khác nhau. Có gì rồi bùa thư, rồi bùa yếm gì trong dân gian ta kể nhiều cái ghê lắm. Đại loại là ta kể thôi, chứ thật ra ta cũng chẳng ai thấy, chẳng ai biết cụ thể nó là cái gì. Thì cái cô này nè mới đi xin cái ông thầy này xin bùa, định bùa thương để cho ông tổng thương, ông quay về. Có gì xin ông chồng mới đi chơi đêm thôi à, chứ rồi chứ chưa thấy ổng mà vợ bé vợ mọn gì. Nhưng mà cổ xin bùa vài lần ông chồng đi luôn, không biết sao ông chồng bỏ nhà đi luôn. Ông chồng bỏ nhà đi luôn thì cô này nè mới là quảng hồn quảng vía quá, đi tới ông thầy tiếp, cho ông thầy xin tiếp, xin sao mà cổ ở nhà ông thầy luôn. Mà cô đó là ở nhà ông thầy luôn, rồi về á cổ đất đai nhiều lắm, ruộng vườn nhà cửa nhiều lắm. Cái đầu đó là từ từ bán, đưa cho ông thầy bùa này, bán đưa cho ông thầy bùa này. Và cổ nói là trong vòng mười mấy năm á, là cổ đưa ổng là tới 21 tỷ rồi đó. Có nghĩa là bây giờ cổ không còn gì để bán hết. Mà cổ lại cổ mà không đưa cái là cổ chịu không nổi. Có nghĩa là trong người cổ chịu không nổi, bây giờ cổ không còn gì để đưa nữa hết trơn á. Cho nên đó là cổ rất là khổ đau. Cổ đi đến đây, cổ nói là trong nhà Phật có cái bài chú nào để gỡ bùa ra không, chứ giờ cổ không còn tiền để đưa. Mà không đưa thì là cổ chịu không nổi, như sống không nổi vậy đó. Còn mình không hình dung được là cổ sống không nổi là sống nổi chỗ nào, sống nổi không nổi chỗ nào. Đó là một cái câu chuyện. Thầy mới chỉ cho cổ là trì chú Lăng Nghiêm á, rồi để vô ly nước, rồi trì chú Lăng Nghiêm gán trì đi. Nhìn nó năm đệ Lăng Nghiêm là trì cẩn cả gần tiếng hồ, đọc chậm á, còn đọc nhanh cỡ nửa tiếng. Năm đệ Lăng Nghiêm á, đọc rồi đầm mới hồi hướng xong mới thỉnh ly nước mình uống để quá giải. Thì cổ về cổ đọc, quý vị, trời ơi, cổ về cổ đọc thời gian nè, cổ là bây giờ ổng không kêu nữa, tức là ông thầy bùa này ổng không kêu nữa, ổng quên cổ luôn rồi. Ông là trời ơi, cái chú Lăng Nghiêm này hay quá thầy ơi, bây giờ á là con giờ là ổng hết kêu con rồi, ổng hết gì hết trơn rồi, như là ổng thả con về với nhà đó. Thầy cười, thầy là chú thì linh dữ lắm rồi đó. Nhưng mà quý vị, cổ không có biết một điều, cái ông này nè biết cổ bán đất bán đai bán ruộng bán giường ở nhà bán cửa gì hết trơn rồi. Rồi cổ càng già càng xấu rồi, ổng đâu còn mà cần cổ để làm gì nữa đâu, nên ổng quên số điện thoại, nghỉ điện luôn. Là đúng rồi, khỏi cần mà xin thần chú thì ổng cũng không điện, tại vì cổ bán cho nên đâu còn bạc nào đâu. Còn giờ già cả bệnh nát chân người đi trị bệnh nữa, hay là về ở ổng nuôi bệnh hả chi, quý vị hiểu không? Cho nên á thì mình thì biết cái gốc ở chỗ đó, nhưng mà cổ thì cổ nói là chú sẽ quá giải cho cổ, nhưng mà nếu chú quá giải hay không quá giải đi nữa thì ổng cũng là buông cổ ra, nghe cái gì. Cho nên á là được cái lợi gì thầy không biết, nhưng mà bị cái đó. Thấy trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thầy gặp hai ông này. Hai ông này á quý vị, xích mích nhau chỉ có một cái dòng khoai thôi. Mà con gà của ông này nè đi qua bươi cái dòng khoai của ông kia, mà hai bên cự lộn với nhau, rồi á là cự dữ dội nhau lắm quý vị. Thì cái nhà của bên ông á mà có cái dòng khoai đó, mới đi đến ông thầy bùa gần đó đó, mới xin bùa, xin bùa về yếm cái ông này. à, yếm, yếm cái ông mà thả con gà. À, rồi á, như vậy là xin yếm một lần như vậy là 1 triệu. Có nghĩa là ông thầy cũng ăn 1 triệu. À, xin yếm một lần. Mà bùa này nó ngặt lắm. Nó cỡ chừng tháng nửa tháng nó phai. Phai phát sên lại, sên lại 1 triệu. Có nghĩa là làm cho nó như phục hồi phục nhúng vậy đó. Xe phục hồi phục nhúng vậy đó. Sên lại một cái, ông vẽ lá mới 1 triệu. Dạ, yeah, vậy đó. Cái ông kia á, ông mới sao mà là rò rỉ được thông tin. Không biết thông tin từ đâu. Là nói cái ông này đi lại ông đó xin bùa để yếm ông này. Thì cái ông bị yếm đó, quý vị, mới đi lại chỗ cái ông mà yếm bùa đó, xin gỡ. À, xin gỡ. Thì ông kia ông nói là gỡ cái bùa này á, là gỡ phải á, là gỡ một lần là 1 triệu. Ông này đóng vô luôn. Cũng ông đó, ông đưa bùa cho ông kia yếm. Còn ông này, ông lại, ông xin ông này gỡ. À, thì ông này ông yếm thì ông lấy 1 triệu. Ông này gỡ lấy 1 triệu. Như vậy thì mỗi khi ông kia yếm thì ông này lại gỡ. Tại vì là phải là 1 tháng sên 1 lần. À, thì 1 tháng ông này gỡ 1 lần. Hai ông cứ như vậy đó mà kéo dài 6 năm. Kéo dài 6 năm trời, tháng nào cũng lợi sinh mà giá cả thị trường nên tăng. 6 năm bây giờ tăng lên 1 lần 2 triệu rồi. Hồi mà đầu tiên á là thỉnh bùa á thì là với gỡ bùa là có 1 triệu, mà giờ gỡ lên tới 2 triệu rồi. Thấy không, tăng theo giá thị trường luôn mà. À, quý vị, giờ hai ông á là bán đất, bán là ruộng, bán vườn, bán chân còn cái nhà ở không à quý vị. Cái ông mà đi chuột bùa hại người ta thì cũng hết đất đai, còn cái ông đi rỡ bùa cũng hết đất đai, mà cuối cùng cái ông thầy bùa đó ông hưởng. À, quý vị, như vậy thì mình thấy nó làm sao sao phải không? À, mình thấy nó làm sao sao gì, có lợi hại ra làm sao trong hai trường hợp đó rồi á quý vị. À, thấy lợi hại ra làm sao á là mình biết rồi đó. Mà thầy nghe kể nhiều vụ lắm chứ không phải cái vụ này không. À, cái vụ bùa á quý vị, tức là khi mình đến á, cái chỗ đó à, thì dứt phát là nếu mà người đó đẹp, nếu người đó giàu thì không bao giờ rời được cái chỗ đó. À, đại lỗi là vậy đó. Mình hình dung vấn đề không? À, còn cái chuyện của mình giờ người ta không biết được không mà mình lại dính vào trong đó. Không biết cách nào thì không biết, mùa thiệt hay là giả gì thì không biết. Nhưng mà tại vì mình đây là Phật tử tiếp xúc, rồi người ta cần là chị bệnh, rồi cần những cái mà chú của nhà Phật để quá giải là dân 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 đó, đâu có gì. Cho nên theo thầy nghĩ cái gì hãy để cho nó tự nhiên thì nó hay hơn, chứ mình cũng không phủ nhận bùa chú à, ở đây. Nhưng mà cái gì nó tự nhiên nó hay hơn. À, quý vị, bùa thì nghe người ta nói thôi chứ thầy không biết. À, người ta nói là xài binh. À, xài binh nó cúng cho nó ăn nó mới giúp mình. À, mà khi nào không cúng nó ăn cái đói quá à quậy. À, như vậy là dao hai lưỡi không? Nếu thật sự như vậy là dao hai lưỡi phải không? À, rồi chưa nói tới cái người mà làm bùa nghe, ông đó cũng là người phàm mà. Ông thấy giàu quá, ông đâu có bỏ được. Quý vị hiểu không? Ông phải tìm cách sơn rồi làm mới này này nọ. À, tìm cách thì vậy là cuối cùng là mình chỉ lỗ thôi, thiệt hại thôi. Do đó mà theo á thầy nghĩ á thì không nên đi tìm để mà xin bùa xin chú vân vân. Nó chưa biết được cái này không mà nó lại dính vào cái kia, mà dính càng ngày nó lại càng sâu, rồi bị phiền não ở trong đó, rồi bị sợ hãi trong đó, cuộc sống mất chất lượng. Đó quý vị, kể một cái câu chuyện thôi. Cái cô này cổ cái bụng cổ bự lên, cái cổ á là tự mình sờ á thấy nó có một cục, nó chạy qua, nó chạy lại. Cái cô ở hàng xóm là trời ơi, cái này là bị thư nè, tức là bị thư yếm nè, chứ không phải là bình thường mà chạy qua chạy lại đâu, mà cục bự này nè. Ban đêm tối cái nó ngủ á, nó gò lên, rồi đi đứng á thì là lúc mình đi bằng ngày bình thường nè không có gò lên, nhưng mà ngủ á là nó gò lên cục mà bự, gờ vô là đụng liền, còn đi đứng mình phải gờ sâu vô mới đụng. Còn bình thường nằm ngủ á, trong lúc ban đêm á, giờ âm á là gờ vô nó gò lên liền. Cái cô ở cái bên á, cô là anh này là thư yếm mà chắc chắn luôn, không có cái cách nào không phải là ấy, là chắc chắn luôn. Chứ còn ví dụ như á, mà nếu mà bệnh thiệt á thì ban ngày nó cũng gò, ban đêm nó cũng gò, chứ làm sao mà ban đêm nó gò lên, ban ngày nó không gò lên. À, cho nên đó là cổ mới quyết định đi tìm thầy bùa để sở thư yếm quý vị. Thì ở nhà vợ chồng con cái cháu đó đi một chục người, lại cái cô kia nó kêu bà thầy. Bà thầy bà nhìn qua bà mới nhìn là chưa có làm cho mới nhìn nè. Bà lên này rồi yếm nặng lắm mày, ăn vào xương vào tỉ rồi, uống yếm nặng lắm mày. Mà bây giờ không phải yếm mình con này không, là 10 người trong gia đình bị hết, không còn người nào hết trơn không quý vị, tức là bị chân luôn, không còn người nào không bị chân á, nên người nào cũng phải sở. Rồi đeo bùa, đeo cà tha gì tùm lum la hết trơn. Rồi đầu cổ lấy hay lắm, ra trời ơi. Cổ lấy mà mình giỡn ốc luôn á. Cổ lấy nguyên cái lưỡi lam nè, cổ gạch một cái một máu đỏ chân, rồi lấy ra nào lừ lưỡi câu, tóc gối, bông gòn, rồi đinh gì để lên nguyên mâm cái rổ máu không. Rồi đầu cổ mới le lưỡi cổ liếm cái xẹt cái lành lại. Ôi trời ơi, qua trời tình luôn. Quý vị còn đây là máu nguyên mâm nè, có đem kêu tiểu đồng đem vô cất ở trong khoáng lại đừng đốt, chứ không thôi là này nó còn chạy nữa. Cho nên 10 người trong nhà bị trơn luôn, 10 người đó quý vị. Quý vị biết không, thuật sĩ giang hồ đó có nghĩa là người ta ảo thuật á, mình không có biết đâu. Quý vị không có gạch thiệt đâu, mà cái lưỡi lam thiệt mà không có gạch thiệt, còn máu đó có thể là máu con này con kia hoặc là thuốc đỏ. Quý vị ta làm nhanh lắm, ta lấy rẹt cái con ấy lên này nó làm nhanh lắm, để lên thấy rồi móc ra rẹt đó nè, mà tay người ta bụng nguyên cục bông gòn bụng vô vậy đó, chứ đâu phải người ta thấy mình gạch đâu, không thấy gạch. Mà người ta bệnh cục bông gòn, ta hở lên con mình có thấy gạch tới đâu, thấy máu tới đó rồi đó, làm hay lắm. Quý vị thực sĩ giang hồ á, rồi đầu hết tiền hết bạc luôn quý vị, làm một lần một cây vàng đó ít đâu. Quý vị rồi quay lại thấy quá trời tin này, quay lại cả nhà luôn, quay lại quý vị biết bao nhiêu lần luôn. Cuối cùng bệnh càng ngày càng nặng, là giờ thâm vô xương thịt xương tỉ chân rồi, bây giờ chị không hết. Cái cuối cùng là thôi bây giờ đi bác sĩ đi, tôi thử coi nó ra làm sao, siêu âm nó ra làm sao, chứ giờ mà giờ càng ngày càng nặng chỗ này luôn á, để đây là chết sao. Quý vị đi bác sĩ siêu âm u sơ tử cung. Quý vị cái cục u sơ á mà nó bự đây rồi nè, mổ cái gì hết trơn u sơ. Quý vị nó gò lên cục á, u sơ tử cung nó gò lên cục. Mà tại sao á là ban đêm á thì nó gò mạnh mà ban ngày không thấy, tại vì mình đứng đây nè thì cái bụng mình nó thòng ra ngoài trước, rồi nó đụng da, ban đêm mình nằm xuống thì cái bụng nó xẹp xuống, hiểu không? Da mà nó xẹp xuống thì nó tác dụng trực tiếp lên cái khối u, thì là khối u nó lồi lên, hiểu không? Khi nằm xuống á, tại vì ban ngày đâu có nằm, và làm việc lặt vặt ban ngày ban đêm mới nằm, do đó mà nằm xuống á thì da mình nó trùng xuống hai bên, thì ngay giữa này nè mình mới thấy khối u nó lồi lên, hiểu không? Còn mình đi đâu thấy, mình hình dung vấn đề chưa? Đi đâu thấy, ban ngày đi đâu thấy, nhưng mà khi mình nằm xuống, nếu ban ngày nằm thì cũng y ban đêm thôi, mà tại vì người ta làm việc lặt vặt, ta không có nằm ban ngày, người ta chỉ nằm ban đêm thôi, cho nên nằm ban đêm hết hồn, đụng tay vô hết hồn. Chẳng qua ví dụ như cái bụng mình lớn tuổi, bụng mình bự đây phải không, mình thấy bụng bự vậy đó, nọng vậy đó, nhưng mà khi mình nằm xuống cái bụng mình nó hép, nó chảy ra đó, nó sẽ nhỏ lại, đau thử mình nằm ngửa lên cái bụng nó sẽ xẹp xuống, đúng không? Là nó chảy ra hai bên, nó mở dầu nó chảy ra hai bên, do đó là cái khối u nó cũng y như vậy thôi. Nhưng mà ban ngày mình đi thì khối u nằm đây, nhưng mình nằm xuống hai bên bụng nó ép xuống, là mình vừa đụng vô một cái là đụng khối u liền, nên người ta tính đâu là hai cái nó khác nhau. Ban đêm giờ âm là cái khối thư yếm đó nó dậy lên, binh tướng nó dậy lên, còn ban ngày thì nó không có quậy. Ai nhà đâu đi siêu âm là u sơ tử cung mà lâu năm dữ lắm rồi, nên nó bự đây nè, cắt cái một về hết trơn luôn, đâu cần lấy xương lấy yếm lấy gì đâu. Cho nên gia đình không tin luôn. Còn 19 người kia nó thư yếm gì đâu, người ta mạnh khù đó có làm sao đâu. Quý vị thôi, mình á tạo điều kiện cho người ta gạt không à. Quý vị nói thì mình không phải là mình phủ nhận các vấn đề, nhưng ở đâu mà thư yếm hết 10 người, ví dụ có yếm người thôi chứ đâu hết gia đình. Quý vị còn sất bắt sang ba người nào cũng lấy chứ, lấy thư lấy yếm ra, lấy lưỡi câu lưỡi lam lấy vậy, lấy một lần cây vàng đó nguyên nhà, lấy một lần tốn một cây vàng đó, mà lấy mấy chục lần luôn chứ không phải một hai lần. À, quý vị thôi, à, cái gì á quý vị, chúng ta đừng có đến những cái nơi mà mình là không có biết về nơi đó. À, quý vị, cho nên á buôn bán cũng vậy nữa, à, mua may bán đắt, à, thì cái người mà mua may bán đắt á quý vị, nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, nhiều cái phước báo, rồi cái mặt bằng, rồi cái cái thời điểm đó nữa. Có những cái thời điểm mà mặt hàng đó hút nên nó bán đắt, hoặc giả là không có cạnh tranh, có mình bán nó bán đắt. Mai mốt Việt Nam mình hay lắm, ông gì mở bán đắt cái cặp bên có liền à. À, tức là mở y chang vậy đó, ông nào mà đắt mà cặp bên à, mấy bữa là có à. Mình mới đầu á, là mua một bàn pizza, trời đắt quá trời, bên mở bằng pizza, bên đây mở bằng pizza nguyên xóm pizza luôn, rồi không ai đánh luôn. Tại vì sớm đó chỉ có 10 thanh niên đánh pizza thôi, mình mở cái bàn thì có 10 ông đánh, rồi hai người mở hai bên có 5 ông đánh chia 2, 10 người mở thì chia đều hết là 10. Vậy thôi, nhưng mà đâu có chia đều. Ông nào mới mở khuyến mãi bàn mới chạy qua. À, bàn cũ ế nhảy luôn, bỏ luôn, không đánh được luôn. À, quý thấy chưa? Cho nên á, mua may bán đắt hay không á, nó tùy thứ nhất là phước. Thứ hai là cái thời điểm đó, coi cái món hàng mình á giữa cung và cầu của thị trường nó như thế nào. À, quý vị, còn chưa nói tới cái chất lượng và uy tín của mình, rồi á, cái trang trí của cái nơi mình bán, rồi cái uy tín của cái nơi mình bán như thế nào, rồi khuyến mãi khách hàng thế nào, rồi á, là hậu mãi như thế nào, rồi chăm sóc khách hàng như thế nào, người ta hài lòng thì người ta tới hả. À, quý vị, cho nên đó, bây giờ người ta nghiên cứu cả cái chiến dịch marketing luôn, để người ta nghiên cứu thành một cái chuỗi cung ứng luôn, tức là sản xuất hàng hóa đi quay vòng như thế nào, rồi quản trị nhân sự thế nào, quản trị bán hàng như thế nào, tất cả cái thế nào người ta nghiên cứu hết, coi là thị trường lúc đó người ta cần thiết hay không. Ở đó mà thị trường không cần thiết, tự nhiên bán. Bây giờ á, giờ bán điện thoại đi, người ta ra điện thoại á, là quẹt quẹt hết trơn ở đó mà ra cái điện thoại cùi bắp mà bán làm sao được nữa. Được nhưng mà nó chậm lắm, ít lắm. À, do đó làm sao mà tranh giành thị trường thì lúc đó mày xin dỗi xin bùa. À, hoặc là có những cái giờ người ta không mua nữa. Ví dụ máy chụp hình, máy phim á, để phim vô chụp hình quay lên phim chụp đó, bây giờ quý vị bán đó nổi không? À, nổi với cái máy điện tử không? Ta chụp khỏi cần phim. Mà cái máy điện tử nó nổi với cái máy điện thoại không? Máy điện tử 5 chấm, máy điện thoại sản xuất 5 chấm. Cái máy điện tử máy bự này nè, sản xuất 12 chấm, điện thoại sản xuất 12 chấm y luôn. À, có gì tin không? Như vậy á thì người ta có cỡ nào, mình là có như cỡ đó. Như vậy thì bán đắt nổi không? Đó không có gì. Cho nên á là mua may bán đắt nó phụ thuộc nhiều thứ lắm, chứ không phải là mình thấy ví dụ như trước dịch sao bán đắt quá, sau dịch này bán không ai mua. À, quý vị, tại vì tiền đâu nữa mà mua. Mọi người xung quanh đều vậy hết, đâu phải mình. Còn nhầm khi á, trước đó cái mặt hàng đó hút, bây giờ mặt hàng đó không còn hút nữa là tại vì nhiều người ra quá rồi. Nên mình phải nghiên cứu lại coi làm sao. Còn cái nữa quý vị, còn cái á, là cái thời, người ta nói là mình có thời á. À, nên ông bà mình nói á, là còn thời cởi ngựa bắn cung, hết thời cởi heo nái dùng nạn thun bắn rùi vậy đó, mấy nhỏ nhỏ nói với quê á. À, quý vị, tức là cái người còn thời nghĩa là gì, là còn phước á. Cái phước ta nói chỗ còn phước á, thì cái phước á nó có một cái hấp lực hấp dẫn để nó lôi kéo người ta lại. Cho nên á, còn phước chừng nào thì lâu người ta lại nha, nhiều chừng đó. Mà hết phước á, thì không còn lâu được ai hết. Cho nên nếu quý vị thấy hai cái quán thôi, mở ra một cái quán rất đắt mà một cái quán á, lại là ít người ta vô. Cái đầu tiên là cái thời của mình á, còn tức là còn phước hay không, có phước nhiều hay không. Cái thứ hai nữa, cái chỗ mình đậu xe ngon bằng ta không, tiện lợi không. Cái thứ ba nữa là mình bán đồ ăn có ngon không. Cái thứ tư nữa là có vệ sinh không. Vệ sinh hai cái loại vệ sinh. Cái loại vệ sinh thứ nhất á, là vệ sinh đồ ăn, thức uống. Loại vệ sinh thứ hai là vệ sinh khu toilet, đồ đó công cộng đó. Có vệ sinh không?
món ăn có ngon không. Cái thứ ba nữa, thái độ phục vụ của những người mà chạy bàn đó có tận tình không, như thế nào đó. Như vậy thì tất cả các cái mà người ta thấy được thì người ta ghé thôi, từ từ người ta ghé. Quý vị mà ở trong đó cái yếu tố gốc á là mình có phước, tức là mình còn phước, có phước thì tự nhiên lôi kéo người ta vô à. Nên phước á nó trở thành một cái sự hấp dẫn, một cái nam châm để thu hút người khác. Ví dụ người có phước tướng đây là người đẹp phải không, đi tới đâu người ta cũng nhịn chứ nhá. Người đẹp có gì đi ra đường tới đâu người ta cũng chỗ mắt ta nhìn về mình hết á. Cái người giàu đi đến đâu người ta cũng nhìn mình chứ nhá. Cái người đẹp, cái người giàu, cái người có quyền lực đi đến đâu người ta cũng nhìn thấy. Diễn viên điện ảnh không, đi đâu người ta chạy rần rần người ta coi đó. Thấy ông Obama hôm qua Việt Nam người ta chạy gần người ta coi, ông có quyền lực. Quý vị tổng thống mà. Cho nên á là một cái vị mà có quyền lực mà phải cao nghe, phải nổi tiếng. Còn mà có quyền ở ấp ở khóm đồ thì là không bằng người ta là phải rồi. Cho nên á là cái người nào có phước, từ phước tướng, phước tài lộc hay á là phước về trí tuệ nữa. Ví dụ ông nào giỏi phước trí tuệ nổi tiếng như là mấy ông mà đi thi siêu trí tuệ Việt Nam coi. Đấy, ông đi ra ngoài người ta nhìn cái coi là ta chạy theo rần liền á, tức là nó hút người ta lại. Cái người nào có tiền cũng như nó giàu á, hút người ta vô. Còn á nghèo quá là người ta không để ý. Cho nên á mình muốn người ta để ý á thì thứ nhất á phải giàu. Thứ hai phải giỏi. Thứ ba phải đẹp. Thứ tư phải có quyền lực. Mấy cái đó nếu mà có một cái thôi là hút người ta, nó thành phước. Nhưng mà có tất cả thì hút dữ lắm à, 500 tới 500 mạnh à. Vừa giàu, vừa đẹp, vừa quyền lực, vừa thông minh, trí tuệ, sáng suốt rồi ha. Thì đó là hút người ta dữ lắm à. Cho nên đó quý vị là nằm cái gốc nằm ở phước, có phước hay không. Cái thứ hai nữa là nằm ở giải pháp. Có nghĩa là mình buôn bán, mua mai bán đắt á, là cái vị trí bán của ông có ngon không, hay là cái chỗ ông bán á có nhiều tiệm cạnh tranh không. Vì đâu có ăn khúc mà cả trăm tiệm cạnh tranh, nhưng mà cái mặt hàng đó thì người ta ít mua. 100 tiệm nhưng mặt hàng đó rất, người ta mua rất nhiều vẫn được. Nhất là ở Sài Gòn nè quý vị, người ta buôn bán tập trung khu quận 5 á. Ví dụ chỗ này á Simili, Lý Thường Kiệt, Simili là Simili hết sớm luôn. Còn đồ cũ là Nhật Tảo, Nhật Tảo hết sớm luôn. Còn mà gọi là đồ nhái, là đồ nhái là chợ Quỳnh Thúc Kháng hết khu chợ luôn, đồ nhái. Hiểu không? Còn hàng điện tử là mà với đồ cũ điện tử đó là chợ Nhật Tảo hết khu chợ Nhật Tảo luôn. Quý vị tức là cái người ta buôn bán thành cái khu để làm chi, để nó nổi tiếng. Và nó nổi tiếng thì dĩ nhiên người ta đến đó người ta sẽ mua hàng. Đơn giản thôi. Nhưng mà khu nào nổi tiếng mà bán buôn uy tín nữa, ví dụ khu quận 5 đi, bán uy tín là sao? Bán uy tín đừng bán hàng giả của người ta, đừng bán cắt cổ người ta, bán đâu ra đó uy tín. Bán hàng thật thì từ từ á người ta mới thấy như vậy rồi đó, là người ta mới mua bán, người ta mới lợi người ta mua. Rồi người ta người này bảo người kia, kia bảo người nọ. Cho nên cái quảng cáo nó có hai mạng quảng cáo. Quảng cáo người ta nhìn thấy hình ảnh nó quen lên tivi đó, hoặc là người ta quảng cáo ngoài đường có cái bảng đó để cho người ta thấy. Còn cái thứ hai nữa quý vị là người ta quảng cáo bằng cái chất lượng. Ví dụ như chất lượng sản phẩm nè, sản phẩm rất tốt nè, chất lượng bán hàng nè, nhân viên nè, phục vụ nè, rồi khuyến mãi nè, nhiều thứ lắm. Chứ đâu phải muốn mua bay bán đắt đâu. Quý vị, ví dụ như là mình chuột bùa chuột ngải về bán đắt mà mình không có đủ phước thì bây giờ giàu cho có đắt nữa, có tiền nữa cũng không giữ được tiền. Có phước mới giữ được tiền, không có phước không có giữ được tiền. Cho nên có nhiều người á quý vị làm rất là nhiều tiền nhưng cuối cùng vẫn không có tiền, là không có giữ được. Bây giờ ví dụ nha, cái người đó làm một năm 100 tỷ nhưng mà tới Tết thiếu nợ. Có nghĩa là trả nợ đi đâu đó chân thu nhập 500 tỷ nhưng tới Tết không có tiền ăn Tết. Người ta không tin đâu, cái đó có thật đâu quý vị. Nhưng mà cái người công nhân bình thường thôi, tháng ta làm 7-8 triệu thôi, tới Tết người ta dư một cây vàng, quý vị tin không? Vì người nào giàu hơn người nào thấy y xèo á, dữ dội lắm, 3-4 tiệm 4-5 tiệm đồ chuỗi rồi ha, nhưng mà không có tiền ăn Tết. nhưng mà người ta đi làm công bình thường thôi, người ta lại dư tiền ăn Tết. Quý vị thấy không? Cái quan trọng là giữ được tiền, cái quan trọng là có phước. Có mấy phước mới có tiền nhiều, và có phước mới giữ được tiền. Còn chúng ta không có đủ phước mà có nhiều tiền thì đồng tiền đó nó sẽ chạy khỏi túi của mình qua túi của những người khác. Cho nên cái gốc vấn đề là ở chỗ cái phước chứ cái đã. Rồi cái thứ hai nữa là duyên để tạo cho phước. Duyên nghĩa là gì? Mình phải nghiên cứu thị trường, mình phải học hỏi, mình phải có tay nghề, mình phải có đội ngũ bán hàng, mình phải có hậu mãi, và mình phải có tư vấn khách hàng, rồi mình có chăm sóc khách hàng sau khi ta mua, vân vân. Thì cái đó nó cộng lại để nó hỗ trợ cho cái phước mình nó được vững chắc hơn. Cho nên ở trong trường hợp này á, quý vị á, là không có nên dùng bùa chú. Nó là ăn dao hai lưỡi dữ lắm, không, quý vị. Dạ, mình được cái này cái mình mất cái khác á. Mà mất cái khác nhiều hơn cái được. Cho nên cái gì nó tự nhiên là nó hay nhất à. Tự nhiên nghĩa là sao? Tự nhiên có nghĩa là mình nghiên cứu thị trường ở nơi đó, tất cả cái thì mình cạnh tranh công bằng. Có nghĩa là chúng ta làm sao mà hơn cái tiệm kế bên. Hơn mặt nào đó thì nó quay, người ta quay qua mình ta mua hả? Ví dụ người ta hơn về chất lượng, hay hơn về mẫu mã, hơn về phục vụ, hơn về khuyến mãi. Tức là mình phải hơn người ta cái gì đó người ta mới qua bên mình, chứ không có hơn người ta không có qua đâu. Hoặc là vị trí đậu xe tiện lợi, vân vân. Ví dụ như mình có nguyên bãi đậu xe thì ta dĩ nhiên ta vô ở kế bên bán mà không có miếng đậu xe nào chứ, dựng mà trước cho là police thổi phạt. Cho nên người ta đâu có dám ghé. Cho nên á, là cái mặt bằng á, mà ta đi kiếm cái mặt bằng phải thỏa mãn điều kiện đậu xe, điều kiện gì đó, rồi là người ta mới thuê mặt bằng đó. Nên nói quý vị mới thấy đó, là người muốn mua mai bán đắt á quý vị, thì người đó phải là tạo cái phước lành cho mình cái đã. Cái thứ hai nữa là mình phải xây dựng một cái đội ngũ bán hàng, hoặc là nơi chốn, hoặc là trang trí, hoặc là mẫu mã, hoặc là khuyến mãi, hoặc là hậu mãi, hoặc là chăm sóc khách hàng. Một loạt các vấn đề đó, gọi là cái service đó, nó tốt á, thì là từ từ nó định hình nè. Là từ từ người ta hiểu mình, ta biết mình cái độ uy tín nó nằm ở chỗ đó. Uy tín có nghĩa là gì? Đâu ra đó. Ví dụ như nhắc tới tên của thương hiệu đó, hoặc là tên của cửa hàng đó, tên của cái sản phẩm đó, là người ta tin tưởng liền. Ví dụ nhắc tới mà máy điện tử, nhắc tới Sony cái người ta tin không? Nhắc tới Samsung cái người ta tin không? Nhắc tới Mitsubishi cái người ta tin không? Xe thì nhắc tới là Toyota cái, đúng không? Rồi là Hyundai được coi, có gì Mercedes được coi, VW được coi, Audi được coi, đó hoặc Rolls Royce cái, Bro cái. Như vậy thì mình nhắc tới những cái thương hiệu đó là người ta mua là ta an tâm liền. Tại sao? Tại nó uy tín ở trên thị trường, nó uy tín lâu năm trên thị trường. Cho nên đó quý vị là hãy cái đầu tiên mà chúng ta đầu tiên là mình nhớ tới thì đó lại là phải nhớ tới cái phước báo. Cái đầu tiên là chúng ta mới nhớ tới phước báo. Để xây dựng nên cái mua mai bán đắt là nằm chỗ phước báo. Cho nên mình không đủ phước báo cái gì thì là mình hãy ráng cố gắng mình làm phước nhiều hơn đi chút nữa. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta nghiên cứu các cái khác. Chứ còn mà cái khác không á thì cũng chưa chắc đâu. Còn vấn đề á quý vị là xong mà cái nhang phong thủy. Thực ra nói nhang phong thủy chứ thật ra đó là người ta là làm bằng từ cái vật liệu thơm như là hương bột, hương xoa, hương đốt, trầm hương, vân vân, để người ta là cử tà. Cử tà, tà ở đây là đang nói cái sự xui xẻo, đang nói tới cái sự không có thanh tịnh, đang nói tới cái sự dơ bẩn, đang nói tới cái sự trọng trược, vân vân. Thì trầm hương nó là một cái loại thuốc bắc mà nó có cái tác dụng là khử tà gián khí, À, trầm hương đó, thử tà gián khí, cho nên thường hay người ta xông trầm. Xông trầm người ta cúng Phật à, để khử tà gián khí. Thơm là thơm với mình thôi, chứ à, Đức Phật thì tất cả các pháp bình đẳng này. À, cho nên à, ngài không phải là mình đốt hương trầm hương thơm lên à, để cho Phật ngửi, là không phải cho thánh thần ngửi, là không phải, mà mình ngửi nè. À, quý vị, để người ta khử trượt nơi đó để tạo một cái thanh tịnh trang nghiêm xung quanh. À, với cái tấm lòng của mình tại thế gian thôi. Còn thơm á, là mình ngửi nè. Chứ các ngài ở thể niết bàn à, thì các ngài bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm này, không sạch, không dơ, không thơm, thúi gì trơn á. Tại vì niết bàn nó không liên quan tới vật chất của mình à, cho nên á, là vật chất thế nào cũng được. Nhưng mà ví dụ chúng ta mà làm lộm thộm, dơ bẩn đó, thì chúng ta bị tổn phước, thể hiện sự không có tôn kính đối với tam bảo. Cho nên mình thờ Phật phải sạch sẽ, lau chùi kỹ lưỡng với tâm thành kính trang nghiêm à, vân vân à, thì những cái đó nó sẽ đạt được à, cái à, kết quả à, nó tốt. Cho nên đó, mình đó là dứt phát à, phải có cái phước cái đã à, có gì. Cái thứ hai nữa là người đó là phải có kiến thức. Chứ mà không có kiến thức á, thì bây giờ cạnh tranh không có lợi người ta đâu. À, có kiến thức, có kiến thức là bằng cách nào? Bằng cách học. Có kiến thức bằng cách nào? Có kiến thức bằng cách đó là người ta tu. À, học á, thì có kiến thức ở thế gian. Tu á, thì người ta có thể là à, được xuyên thấu những cái sức thế gian. Nó cao hơn những cái kiến thức thế gian một chút xíu. Do đó mà người muốn mua may bán đắt á quý vị, thì ta phải có điều đó. Nhưng mà bây giờ á, là xong trầm gì có tốt không? Tốt. Tốt. Coi vậy chứ về mặt phong thủy á, thì à, trầm hương nó sẽ đem lại điều tốt đẹp à, có nghĩa là nó khử tà gián khí, nên cái thanh à, của nơi đó nó sẽ được phục hồi à, và cái trược ở nơi đó nó sẽ à, bị à, tan biến đi à, cho nên mỗi khi mà xong trầm, hoặc là có khi á, người ta không xong trầm mà ta xong cái trái bù kết à, cũng được nữa à, không quý vị. Nhầm khi á, là trầm hương cũng khó lắm. Bây giờ cũng không biết trầm hương thật hay giả nữa, mà đa phần bán thị trường giờ là trầm hương nuôi không à, trầm hương cấy ghép á. Trầm á, nó xuất phát từ cái cây gió dầu á, rồi à, bị mưa gió làm gãy các cái nhánh hoặc cái cây, thì cái thân của cái cây đó nó mới tiết ra một cái chất nhựa để nó hàn gắn lại cái cây đó lại. Chính cái nhựa đó đó lâu năm nó sẽ biến thành trầm. Cái nhựa cây gió dầu á nó sẽ biến thành trầm. Và cái trầm hương mà lâu năm chừng nào á mà tốt nhất bây giờ đó gọi là kỳ nam. À, có gì? Kỳ nam bây giờ á, là bán cũng khoảng là 4 tỷ đến 6 tỷ một ký. Kỳ nam á, mà quý vị là biết ở trong thuốc bắc á là có cái gì trầm hương. Cho nên cái người nào mà đau bụng mà ăn tiêu hay bao tử đó là người ta cũng có xài trầm hương à, trầm hương rồi xạ hương rồi à, nhiều loại lắm. Có trên hương nhưng mà có ăn loại là hương thơm, mà có loại hương mà không có thơm. Dù đinh hương đó là nó khác. À, cho nên đó là trầm hương đó, là người ta sử dụng làm thuốc nữa. Nhưng mà đa phần á, là người ta trầm hương á, là người ta dùng để ngửi à, để xông, để ngửi. Nên có những người ta thỉnh nguyên cái cục trầm về à, ta để trong phòng ngủ á, để chi hương trầm nó tỏa ra đó, có gì nó khử tà gián khí à, nó hút mà các cái cặn bã cơ thể rồi vân vân. Đó, do đó mà người ta còn làm cái xông sâu chuỗi bằng trầm nữa à, người ta đeo cho nó hút vô, nó hút cái trược khí nó trong cơ thể đó à, người ta suy nghĩ vậy đó. Nhưng mà theo thầy nghĩ cái cục ba lớn này có nhiêu đó mà hút hết cơ thể mình chắc hút không nổi quá à. Nhầm khi đi nhậu một bữa vậy nó hút bể cục trầm luôn mà nó còn chịu không nổi nè, phải không? Cho nên ít quá muốn hút cơ thể mình chắc cũng vài ký à. Ký cũng đâu có nhiều đâu, ký kỳ nam cỡ 4-6 tỷ gì đâu, mà mua chừng 4 ký để đầu nằm à, có gì. Rồi đi đâu bỏ nhà mấy bữa đi du lịch về mất cục trầm Lúc đó nhảy từ trên lầu nhảy xuống luôn. À, cái gì? Cho nên á, song trầm là tốt, cái đó là tốt quá quý vị, để cho cái nơi đó là được thanh, được nhẹ nhàng. Cho nên có những người á là người ta ai mà mua mày bán ế rồi đó, nên đó người ta song trầm để cho mua mày bán đắt lên đó. Nhưng mà nếu mà tình hình chung của xã hội về cái mặt hàng đó bán nó không chạy như thế nào đó, hoặc không có người mua, nó qua cái mua đen nó rồi, dần dần thì dầu cho xong 8 cục trầm đi nữa nó cũng vậy thôi à. Quý vị hiểu không? Vô cái đó người ta không mua nữa rồi. Bây giờ mình bán đĩa compact disc đi, ví dụ như cái đĩa ngày xưa đó người ta mua về rồi người ta ghi chép đĩa đầu vô, người ta đưa lên cái máy đầu đọc đĩa, nhớ hồi xưa không? Đưa máy thảy vô đọc đĩa quay tròn 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 đó. Bây giờ mình kinh doanh đó đi, ai mua không? Bây giờ là ta nhíu ít đi hết trơn rồi. Còn mà hơn nữa là người ta lên cả đám mây điện tử, người ta chứa lên Google Drive đồ ở trên OneDrive, Google Drive ở trên rồi. Chứ còn đâu mà ở đây cái đĩa mà chép vô nó chạy cái mặt cái rồi hết đọc. Còn ngày xưa có cái cây, có cái máy, có cái cây kim thảy lên cái đĩa quay tròn tròn đó chứ, hồi thời đĩa đó quay tròn tròn đó. Mà mỗi khi nó xước, nó chạy gì nhẹ cái thôi là bắt đầu nó lặp lại, gọi là ca lâm á. Lặp lại con câu hát hoài chạy vòng vòng hôm qua vòng kia, tại vì nó xước một cái rồi đó là nó lại bích cái đường, cái cây nó dẫn qua vòng kia, nên nó cái vòng đó hoài ca lâm, có hát tiếng hát hoài đó. Từ thời cái máy mà cái đĩa đó cho tới cái máy mà cái đĩa vi tính, từ đại đĩa vi tính cho lên tới cái USB, từ USB cho đến tới cái không gian điện tử, đám mây điện tử đã chứa ở trên đó. Cho nên những cái gì nó đã qua rồi, cho nên xã hội càng ngày càng phát triển, công nghệ phát triển, thì một số loạt các ngành nghề là đóng cửa luôn. Quý vị là băng đĩa, cassette, sản xuất máy chụp hình gì, tất cả cái đóng cửa hết, là không còn sản xuất được, không ai mua đâu. Biết bao nhiêu ngành nghề, quý vị, người ta mới nghiên cứu rằng là ở trong tương lai có một số ngành nghề là không còn luôn, mất luôn, biến khỏi mất luôn. Ví dụ như là sản xuất máy chiếu phim, mà ngày xưa chiếu phim mà kéo ra 24 hình trên dây tạch đó, bỏ luôn cho ai mua nữa. Rồi giờ cái máy cassette mà bằng băng á, bấm vô cái băng nè, nhớ hồi xưa mà bấm băng vô rồi nó đứt băng đó, bứt băng cái lấy mũ vú sữa dán lại rồi là hát nữa ngon lành như thường. Có bữa là lấy cơm nếp dán nữa chứ, rồi dán hồi quạt cho nó khô lại, rồi là nó dính cũng dữ lắm cơm nếp á. Rồi là ngồi nghe có đâu có nhiều băng, 1-2 tuần nghe tới nghe lui nghe hoài vậy đó. Rồi nó gối, trời ơi, mỗi khi nó gối đóng một cục ở trong á, rồi kéo ra quấn lại. Còn bây giờ mà lên YouTube á, quý vị lên YouTube á, lên trên đó bấm vô coi từ sáng đến tối luôn, chứ có gì đâu. Vô qua ngoài dùng 3G, ở nhà dùng wifi là xong. Mỗi thời nó mỗi khác, cho nên mình buôn bán, mình bán cái gì, ở đâu, thời nào, thời điểm nào. Quý vị, ví dụ như sau thời dịch mà mặt hàng xa xỉ, người ta đâu có tiền mua đâu, nên bán dụ sau dịch mình bán hột sòn, sao bán nổi, người ta nó hết tiền, ráng hột sòn đâu bán được. Quý vị tùy tùy vào thời nào và thời điểm nào, lúc nào. Cho nên muốn mua mày bán đắt. Rồi bây giờ ở trong chợ nè, mới cách đây có mấy ngày chứ đâu lâu đâu, cái chợ trái cây, quý vị, chợ trái cây mà sao mà nó ổng ế nhệ, sao đó dư trái cây quá trời, thối quá trời. Bắt đầu là mấy cái tiểu thương là thầy ơi, thầy có đi giảng ngang đây không thầy? Có ngang đây thầy sái tịnh dùm cái chợ của con coi, chứ bây giờ ngồi á, cái người bán nhiều hơn người mua, trời ơi, ngồi từ sáng đến chiều mà cái trái cây mà mùa nắng nóng nó chơi, nó thúi xuống, thế nó thảm sầu lắm thầy ơi. Thầy có đi ngang á, thầy nhớ sái tịnh dùm cái chợ của con thôi. Thôi là trời ơi, hổm gài trái cây, nào là rau củ quả, rồi á là củ cải trắng. Ế là nguyên xe tải không, có gì tội nghiệp không. Rồi là xài xài mà xài cát hoành lóc luôn đó, mà có 2,000 mấy 3,000 ký thì là cái công bẻ của người ta thôi cũng đủ hết rồi đó, chứ đừng có nói đấy mà cái gì quý vị thấy là tội cho người nông dân không, nhưng mà phải chịu thôi. Trong những cái thời điểm như vậy thì mình phải chịu như vậy thôi, chứ lúc đó mà mua mai bán đắt gì. Cho nên thầy đâu có dám ghé, bữa đó có đi ngang thiệt luôn đó, đi ngang chợ đó thiệt luôn đó, mà là thầy ghé sái tịnh giùm cái chợ con coi, không biết cái này mà nó gọi là nó bị ám mà hay là có bị người ta yếm nguyên cái chợ không, ta là yếm người thì yếm nguyên chợ sao yếm. Cho nên nó là thầy giải giùm coi là sái tịnh giải giùm coi. Mình đi ngang nín thinh luôn, thầy biết là giải cũng đâu có nổi. Bây giờ là tình hình là mua mà bán nhiều hơn mua, làm sao mà giải nổi. Rồi người ta không có tiền. Quý vị, công nhân là giảm biên chế xuống nè, rồi người ta phải thắt lưng buộc bụng thôi. Thắt lưng buộc bụng nghĩa là gì? Mỗi lần là người ta xài tháng 100 ngàn, giờ ta xài tháng còn 50. Ví dụ gì đó, để người ta tiết kiệm thì người ta mua những cái gì cần thiết cho sự sống thì người ta mua, còn mấy cái không cần thiết dứt phát người ta không mua. Quý vị thấy không, hồi Tết năm rồi nè, là bông bán được nè, là tại sao? Tại vì chân bông nó đâu có no bụng, nên là người ta đâu có chịu chân. Người ta đi du lịch, người ta đi chơi nhà đâu ai ở đâu, chân làm gì, nên ta không mua. Nói vậy là tại sao? Mấy năm trước ta mua, tại vì mấy năm trước ta khá giả có tiền. Có tiền thì người ta mua, người ta chân cho vui. Còn giờ không có tiền thì nghỉ mua, để chuyển cái tiền đó qua tiền ăn. Dần dần nên ta không mua. Cái đó là chuyện bình thường đó, người ta tính toán thu nhập trong gia đình người ta như vậy. Cho nên đó, mình muốn mua mai bán đắt trong hoàn cảnh đó cũng rất là khó. Cái chung, cái tình hình chung gọi là cộng nghiệp của tất cả chúng sanh. Nó cộng nghiệp, phải không quý vị? Nên mình hãy gắng cố gắng mà cạnh tranh. Cạnh tranh nghĩa là gì? Mình làm, mình có cái tốt hơn những người khác thì người khác ta sẽ đến với mình. Cái đó gọi là cạnh tranh đó. Cho nên cạnh tranh phải tìm những cái gì đó nó tốt hơn người ta, thì người ta sẽ vì cái tốt đó người ta đến với mình. Ví dụ như giá tốt là giá rẻ hơn người ta. Ví dụ như mặt hàng tốt là chất lượng nó chất lượng hơn người ta. Khuyến mãi tốt là mình cho người ta nhiều hơn những người khác. Rồi là bán hàng tốt là người bán hàng ta ưng ý về sự phục vụ của mình. Rồi là dịch vụ tốt, là sau khi người ta mua rồi người ta muốn đổi lại cũng được, hay là người ta muốn mình tư vấn thêm cũng được, vân vân. Chứ không phải mua rồi là đứt đuôi đâu. Vừa ra khỏi cửa rồi không được trả lợi đâu, hoặc là không được tư vấn nữa, là ông mua rồi ông chịu à. Rồi mua mới máy ra, vừa ra ngoài bắt lên cái nó nín khe. Quý vị còn quay vô tôi bán rồi thôi, không có gì sửa chỗ khác sửa. Vậy thì làm sao? Vậy dịch vụ á quý vị, người ta mua một lần người ta tẩn ông tẩn cha luôn, ai quay lại mua mình nữa. Rồi gọi nó đồn nhau nữa, từ từ ế, nhất là thời buổi công nghệ thông tin này. Nó chụp hình mà nó comment lên cái là trời ơi chỗ này sao nó có đủ chứng cứ cho người ta thấy vậy. Ta không đầu tới chỗ mình đó, người ta mua nữa. Ngờ quý vị, cho nên á cái mua mai bán đắt này á thì là mình đó là phải có các cái điều kiện như là phước báo, như là cái thời buổi thời cuộc dân dân, hay là mình xong trầm gì đó dân dân. Rồi có cái gì còn hỏi nữa, tụng câu chú nào mà bán đắt cái gì? Thực ra ở trong nhà Phật không có câu chú bán đắt, chỉ có những cái câu chú mà người ta tụng trong những cái trường hợp. Ví dụ như tịnh pháp giới chân ngôn mãn lam tháng lam to ha lam to ha, hoặc là có những câu chú mà phát huy được thần lực, mình trì tụng đó nhờ chư thánh chư thần phóng quang gia hộ cho mình. Ví dụ như câu chú chuẩn đề, dù chú chuẩn đề đầu mình là trì chú chuẩn đề. Chú chuẩn đề không phải là chú để cho mình mua mai bán đắt, nhưng mà chú đó để cho mình thực hiện tâm nguyện của mình muốn cái gì. Là có chư thánh chư thần gia hộ cho mình, thì mình muốn buôn bán thì ta gia hộ buôn bán, muốn tu thì gia hộ tu. Cái đó là mình thành tâm thành lòng mình cầu nguyện. Đối với các ngài thì các ngài dùng thần lực, quay linh thần lực sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho mình về các cái đó. Như vậy thì mình trì cho thành tâm, dụ như khệ thủ quy y tô tất đế đầu diện định lễ thất cu chi ngã kim xưng tán đại chứng đề, với nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô Tát Đà Nẵm, tâm hiệu tâm bồ đề của chi nẫm đắc địa tha án chiếc lệ chủ lệ chứng đề ta bà ha. Mình trì tới trì lui, trì tới trì lui, nhưng cái trong tâm mình hãy cột lại điểm. Nghe là ví dụ như á, miệng niệm lỗ tai nghe cột lại điểm, tức là khắn lại cái điểm chỗ đó. Như vậy thì làm cho tâm mình nó định ở trong đó đi, định trong đó đi thì là sở cầu sở nguyện như ý. Có nghĩa là muốn cầu nguyện cái gì á thì được là như ý nguyện của mình. Cho nên á, không có cái bài chú để mà mua mai bán đắt, nhưng có cái bài chú là thực hiện được tâm nguyện của mình. Tâm nguyện nghĩa là gì? Là trong lòng của mình muốn cái gì, những cái điều gì thì mình cầu chư Phật chư Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, ngày đêm gia hộ cho mình về cái vấn đề đó, quý vị. Cho nên đó là mình có thể đọc cái câu chú hoặc là thất Phật diệt tội chân ngôn li bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha na đế tỳ ni nể đế ma ha và đế chân lăng càng đế ta bà ha. Ví dụ như ta đọc cái câu thần chú đó, hoặc là đơn giản hơn lục tự đại minh chân ngôn ôm đi bắt mấy hòm, ôm đi bắt mấy hòm, ôm đi bắt mấy hòm, ôm đi bắt mấy hòm. Cũng nếu mà chúng ta định tâm vào trong được đó, trong đó thì những cái sở nguyện sở cầu của mình là sẽ được như ý nguyện của mình. Cho nên đó quý vị là thấy á, là người mà chúng ta muốn đạt được về mặt tâm linh sự giúp đỡ gia hộ gia trì của các cái chư vị chư thánh chư thần vân vân, thì chúng ta có thể trì những cái câu thần chú như vậy. Còn những cái bài kinh nào mà để mua mai bán đắt, cũng chẳng có bài kinh nào mua mai bán đắt hết trơn á quý vị. Ví dụ như có những cái bài kinh mà các cái vị khi chúng ta trì á, các vị thần thánh các long thiên hộ pháp sẽ âm thầm thủ hộ gia hộ cho mình. Thì gia hộ cho mình thì mình làm gì thì người ta gia hộ thì mình sẽ được tốt đẹp ở trong cái việc mình làm đó đó quý vị. Cho nên đó là mình á sẽ tụng một cái bài kinh thì các ngài sẽ gia hộ, nhưng mà thường á thì người ta tụng cái bài kinh nào có kết quả cái người ta đồn với nhau. Ví dụ như người ta tụng bài kinh Kim Quang Minh đi, người ta nói là mà cái người nào mà mua mai bán không mai bán không đắt đó, tụng kim quang minh là mua mai bán đắt. Ví dụ như đó, còn ta tụng ta thành tâm ta trì ta tụng mà ta mua mai bán đắt thiệt. Cái gì? Cho nên đó từ đó ta truyền miệng nhau thì cái bài kinh đó, hoặc là thờ ngài Siêu Ba Lý ở trong nhà. Ngài Siêu Ba Lý là thánh tăng vào thờ Đức Phật, nhưng mà người Thái ta thờ rất là nhiều. Người Việt mình bây giờ bắt đầu thờ ngài Siêu Ba Lý trên cái điện Phật Đa Bảo mình cũng ngài có ngài Siêu Ba Lý á, bên hàng bên cái điện thánh tăng á có ngài Siêu Ba Lý. Cho nên quý vị mới thấy được rằng là chúng ta có thể làm cách này, có thể làm cách kia, nhưng mà thành tâm thành lòng mà tự mình á làm nên những cái điều đó quý vị nó mới bền mới chắc. Còn nếu mà chúng ta không có tự mình mà xin bùa xin chú này nọ, nhằm khi có đi chăng nữa thì nó hết cái đó rồi thì nó cũng quay lại vị trí ban đầu. Không có phước thì có tiền cũng giữ không được đâu. Cho nên á, còn chưa nói tới cái tác hại về sau, khi mà người ta xài đó rồi không xài nữa thì những cái người người ta giúp mình, người ta đi đâu, có thể người ta quay lại người ta phá mình hay không, vân vân. Nói chung mình suy nghĩ vậy đây, thì người ta có nên hay không là người ta biết. Thì trả lời quý vị một câu hỏi nhỏ nữa. Câu này hơi tế nhị một chút. Mà xin thầy quan hỷ chỉ cho giúp con người nữ tới tháng bị bất tịnh mà đang trì kinh vậy thì có tiếp tục trì hay là dừng lại không trì trong những ngày như vậy? Thì cái này có nhiều người ta sợ. Ta sợ là nó ô uế cửa Phật. Thực ra quý vị, cái thân của mình á, nó bản chất nó là ô uế nha. Cái củ khiếu, tức là người mình củ khiếu, cứ là khiếu gọi là cái lỗ, chín lỗ chảy ra như lỗ ghèn, lỗ mũi, cái miệng, tai, nước tiêu, nước tiểu đó chảy ra hàng ngày, nó cũng dơ hàng ngày quý vị. Chứ không phải đó, là cái bất tịnh của người nữ là dơ không đâu. Cho nên đó, mình nghĩ đó là dơ, mấy khác dơ hả? Ví dụ như là mồ hôi nào đổ ra ông dơ sao? Mỗi đang rịnh ra, ngày đêm đang rịnh ra, ông dơ ghèn nào đó không dơ sao? À, quý vị, cho nên là tâm thành kính là quan trọng. Còn ở phía bên ngoài chúng ta làm sao cho nó thật sạch sẽ thôi. À, quý vị, có nghĩa là vệ sinh sạch sẽ là được hết. Muốn tụng tụng sao chứ nghe quý vị, mà phải vệ sinh sạch sẽ, chứ đừng có mà gọi là qua loa thì không có được. Do đó mà người ta lên người ta tụng kinh đó, nhằm khi người ta còn tắm rửa sạch sẽ để thể hiện sự tôn kính ngôi tam bảo. À, quý vị, cho nên đó là không có vấn đề gì hết. Chúng ta tụng thì vẫn tụng bình thường thôi, nhưng mà chúng ta vệ sinh sạch sẽ để thể hiện tự tôn kính là được. Chứ còn bản thân con người mình là nguyên một cái túi da mà bọc các đồ bất tịnh ở phía bên trong, mà đi đâu cũng là bất tịnh, chứ đâu có gì đâu mà tịnh với không tịnh chỗ này. Còn một cái câu nữa, xin thầy cho biết cộng đồng LGBT giới tính thứ ba là đời trước gây nghiệp gì mà đời này bị như vậy? Đời này nên gieo duyên gì để đời sau thoát khỏi cái đó? Xin tri ân công đức của thầy. Có nhiều người á, người ta nói sao bây giờ nó nhiều hơn hồi xưa. Cái đó cũng chưa chắc. Tại sao chưa chắc? Tại vì ngày xưa đó thông tin đại chúng không có. Và ngày xưa người ta sống á, là gọi là nó khác bây giờ. Ngày xưa người ta giữ gìn uy tín dữ lắm. Có nghĩa là người ta không có muốn dám mất mặt gì với ai chứ á. Cho nên đó là người ta không có truyền cái thông tin đó ra, dầu cho trong nhà có đi nữa người ta cũng không có truyền ra ngoài. Tại người ta đâu có dám công khai. Còn bây giờ công khai luôn, mới dưới này nè. Cái cô Phật tử là thầy con mới cưới con dâu. Là ủa, nhà cô là cưới con dâu rồi con dâu đi làm gì? Là hai chồng đi làm chung. Rồi có cháu nội chưa? Là không có, suốt đời luôn không có. Này hỏi sao vậy? Là nó cưới con trai. Tức là con trai của cổ cưới cái ông con trai mà làm đám mời tùm lum luôn á. Thấy không, bây giờ có nghĩa là gì? Người ta cũng không có quá khắt khe, đúng không? Mình nói để cho người ta thấy nói gì thì ai cũng biết, là đám cưới gì ai mà không biết. Đám cưới với Cần Thơ đăng lên báo luôn, rồi lên trên TikTok luôn rồi. Rồi á là đám cưới rồi mời tùm lum cho ai cũng biết. Cho nên mình thấy chỗ này gì thấy chỗ kia vậy, mình đã bị dở nhiều. Chứ thật ra không phải bây giờ, không phải ngày xưa, mà tùy duyên à. Tùy duyên nó chỗ, duyên nó chỗ thôi, chứ không phải là nhiều hoặc ít. Ngày xưa người ta không dám nói chứ đâu phải là không có. Quý vị cũng tùy duyên thôi, chứ cũng không bao giờ mình nói gì, mình đâu có thống kê đâu mà mình dám nói như vậy. Phải chi mình thống kê á, nguyên nước Việt Nam cách đây 50 năm bao nhiêu dân số đó thì bao nhiêu người giới tính thứ ba. Bây giờ bao nhiêu dân số đó, bao nhiêu người giới tính thứ ba, ta mới so sánh trên tỷ lệ phần trăm mới biết nhiều hơn hay ít. Cái đó phải điều tra xã hội học. Mà ngày xưa người ta đâu có chịu điều tra vậy, người ta đâu có chịu. Quý vị, người ta cự là quyền công dân, nhân quyền của người ta cự. Người ta không muốn cho người khác biết thì là người ta có quyền không cho biết, nên mình cũng đâu có biết được. Tới bây giờ nè, đi điều tra xã hội học cái kiểu đó đi nữa, người ta không khai thì mình cũng đâu có biết. Quý vị hiểu không? Ta giấu mình cũng đâu có biết. Ở bên Mỹ, ở Philadelphia có nguyên một cái phố của cái thế giới thứ ba luôn, ở Philadelphia. Rồi quý vị hỏi á, là gieo cái nhân gì mà ngày hôm nay có cái giới thứ ba quý vị? Bữa hổm á nghe hai cái ông thợ hồ nói chuyện. Ông này nói với ông kia, ông là chuyến này mình làm thất nghiệp quá, tôi nản quá ông ơi, còn xuống lương nữa. Thôi tôi về tôi làm nghề cũ à. Hỏi làm nghề gì? Là làm nghề thiến heo. Ở quê á, là trời ơi, ông làm nghề thiến heo nha, để mai mốt ông làm đó đi, mai mốt ông mà sanh kiếp sau ra ông làm thế giám à. Cái ông này ông nói với ông kia vậy đó, mình nghe mình cười. Ông nghĩ á là làm vậy sanh ra làm vậy, thì cái người này á họ họ nghĩ á, không có gì, họ suy nghĩ á là cái giới tính thứ ba á là cái kiểu như á là vị thái giám ngày xưa, là không phải. Cái giới tính thứ ba này bây giờ là tâm chứ không phải là tướng. Tâm nó khác, còn ta nghĩ như là một cái vị thái giám là tướng chứ không phải là tâm. Mình hiểu không? Nhưng mà này là tâm chứ không phải là tướng. Tâm nghĩa là gì? Ví dụ như á mà đàn ông cái tướng tất cả cái là đều đàn ông hết, nhưng mà cái tánh nữ, rồi cái tướng là nữ hết, không có cái gì mà không nữ chứ á, nhưng mà là tánh nam. Bây giờ cũng nằm ở tánh chứ không phải nằm ở tướng. Cho nên á đa phần là cái gì? Đa phần á là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là gì? Đa phần chứ không nói hết. Tập quán nghiệp là gì? Tập quán nghiệp có nghĩa là hồi trước á người này là nữ, mà nữ nhiều đời lắm. À, kiếp này nữ, 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 nữ 10 đời tự nhiên sanh ra gieo nghiệp gì sanh ra nam. Thì cái tâm nữ nè nó quen rồi, trong cái tướng nam nhưng mà tâm nữ. Mình hiểu hiểu đó không? Tập quán nghiệp. Tức là sanh nhiều đời ra nam, bây giờ sanh ra nữ, tánh nam. Tại vì nhiều đời nó quen thành tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp có nghĩa là gì? Là cái thói quen của tâm á, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều quá nó trở thành thói quen vậy. Cho nên đó là nữ mà tánh nam, nam mà tánh nữ, nữ mà tánh nam. Cho nên nữ nó phải, nam thì phải thích nữ đúng không? Vì nữ tánh nam thì nam phải thích nữ. Vì mình thấy nữ thích nữ thì thực ra đó là tánh nam thích nữ, là nó đúng theo tánh. Tại vì ổng tánh nam ổng phải thích nữ là đúng rồi, ổng đúng theo tánh chứ đâu có ở đâu sai. Nhưng mà ví dụ như á, nữ mà tánh nam mãi là thích nam là mới chẹo đó. Ta nam sao thích nam được, đúng không? À, do đó cái tánh với cái tướng nó khác nhau. Cho nên đa phần của thế giới thứ ba là về tánh chứ không phải là về tướng. Cho nên nó bị lây là chỗ đó đó, lây cái tánh. Bây giờ á, không có, mai mốt chơi chung cái trở thành vậy thì cái tánh chứ đâu phải là tướng. À, cho nên nó là cái thói quen. Cái thói quen bắt chước theo người ta, thói quen đó. Rồi người này làm người kia làm theo là gọi là nhiễm. Gần mực thì đen, gần đèn sáng nhiễm. À, cho nên đó quý vị á, là cái này là nó khó lắm. Bây giờ á, mình làm cái gì để mà đừng có bị cái đó ở trong cái kiếp mà kế sau. À, quý vị đừng bị đó kiếp tới sau. Ví dụ mình muốn nam thì kiếp sau phải làm nam nữa, thì mình đừng có gieo nhân nữ, mình phải trượng phu. À, mà bây giờ kiếp này nữ muốn kiếp sau làm nữ nữa, quý vị thì mình đừng có học theo tánh nam, mình làm cái tâm nữ, tâm nữ tâm nhỏ hẹp hẹp hòi rồi đó, thì cứ giữ tâm đó đi thì là nó thành nữ. Còn giờ tâm trượng phu quá, tâm rộng rãi thì trở thành nam. Quý vị hiểu không? Nó thì theo bản tánh mà nó trở thành nam hay nữ. Như vậy á, thì người ta hỏi những người thế giới thứ ba này là xấu hay là tốt. Xấu tốt không phải là thế giới nào, mà xấu tốt là tùy vào cái suy nghĩ, tùy vào hành động, tùy vào lời nói, tùy vào lý tưởng của mình. Dầu cho người đó là chuẩn men trăm trăm luôn đó, nhưng mà tánh tình khó ưa à, rồi á là hay sân si à, hay á là bạo lực thì cũng đâu có tốt đâu. Còn người đó là nữ, mà nữ gọi là nữ rặt ri trăm trăm nữ luôn đó, nhưng cũng tánh tình khó ưa, tham lam, ghen tuông, giận hờn, sân si, ích kỷ, hẹp hòi thì cũng đâu có tốt đâu. Rồi bây giờ người ta thế giới thứ ba nè, nhưng mà người ta tánh tình đàng hoàng, đâu ra đó, rồi á uy tín, mượn tiền là trả, mượn là trả chứ không có giật, không có lừa thầy phản bạn, không có gian dối gì hết, thì thế giới thứ ba cũng tốt, có sao đâu. Tốt xấu không phải là cái giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, mà tốt xấu là do tâm của mình mà thôi. Quý vị hiểu không? Cho nên á, có một Phật tử chùa mình nè, có một đứa con gái thôi mà giờ nó cắt tóc ngắn, mặc quần tây, quý vị rồi đi chơi với con gái không, không chịu đi chơi với con trai. Cổ về cũng quýnh nhỏ muốn chết luôn. Tại là đừng có đánh, nó có làm gì sai đâu đánh, nó làm gì sai đâu đánh. Con gái để tóc dài chứ con gái để tóc ngắn, con gái là mặc bà ba chứ con gái mặc đồ tây. Là con gái mặc đồ tây thì sao, con gái để tóc ngắn thì sao? À, quý vị, cái này mới kỳ à. Ta thích cái nào ta để nấy đi, cho ta nhân quyền chút đi. À, thích gì ta để nấy đi. Cái quan trọng là nó có làm ác không, quan trọng nó có hiếu thảo không, cái quan trọng nó là nó có làm giúp đời không. Người ta đi làm việc ngon lành, người ta không ác đức, người ta hiếu thảo cha mẹ thì thôi chứ gì được rồi. À, chứ bây giờ là muốn nó là chuẩn là gọi là cái gì chuẩn diva hả, là ở đâu ra. À, quý vị, nghiệp của mọi người, cho nên á, mình hãy dạy con sống cho nó đàng hoàng đi, nhưng không có can thiệp vào giới tính được, cái đó là nghiệp của người ta. Mình chỉ khuyên thôi chứ đừng bao giờ cấm. Khuyên thì được, khuyên phân tích thiệt hơn đó, cho con nó suy nghĩ, nó suy nghĩ trong đầu đó, trong tâm nó suy nghĩ riết, nó trở thành cái nghiệp. Cho nên nó suy nghĩ thoát ra thì nó sẽ thoát ra, nó cố gắng thoát ra thì nó sẽ thoát ra. Một ngày nào đó trở lại với cái thế giới bình thường của cái tướng. Tướng với tâm nó trùng khớp với nhau. Còn bây giờ tướng tâm á, nó trẹo khớp. Có nghĩa là tướng thì nam mà tâm thì nữ, mà tướng thì nữ mà tâm thì nam, đó gọi là trẹo khớp. Còn khớp nhau là tướng nam, tâm nam, tướng nữ, tâm nữ là nó trùng khớp. Hiểu không? Nam thích nữ, nữ thích nam là trùng khớp. Còn nữ thích nữ, nam thích nam gọi là trẹo khớp. Thì mai mốt á, mình cầu nguyện sao nó trùng lại khớp. Chứ còn không có xấu xa gì đây chứ nha quý vị. Ở đây không có xấu xa, xấu xa là tâm người thôi à. Còn mà thế giới thứ mấy thì nữa, người ta tốt vẫn là tốt. À, dĩ nhiên hồi xưa tới nay trong cái thế giới thì nó đã là cái trật tự nó là vậy rồi, mình làm trẹo trật tự thì giống như mình đi đường một chiều vậy đó, hiểu không? Rồi là mình đi ngược lại của đường một chiều thì dĩ nhiên người ta là phải thổi mình, ta phạt 150 thôi. À, hiểu không? Nên là thôi mình cũng phải cố gắng chịu, tại vì cái bánh xe quay của cái phong tục tập quán nơi đó như vậy rồi thì chúng ta cũng phải tùy duyên tùy thuận sống thôi. Hết giờ chúng ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe buổi chia sẻ vào tối hôm nay, và thông qua kinh giúp bích tinh của chùa Pháp Tạng thì thầy cũng thông báo quý vị là chùa mình không có lập Facebook mà để bán thuốc. Người ta giả danh thầy chùa để bán thuốc là những trang giả mạo lừa đảo của Phật tử để trục lợi. Quý vị có gì thắc mắc hãy liên hệ văn phòng chùa, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Và rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người, và rất là tri ân quý vị để hùng phước trùng tu xây dựng chùa cũng như là Phật điện. Chúng ta đang xây dựng phòng thuốc, quý vị cũng đã hùng phước để giúp đỡ bà con bệnh tật. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng am về khâm tất cả cảm đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.